Phục thứ, mạng thù thất lợi. Nhược chư hữu tình, tùy ư Như Lai, thọ chư học xứ. Nhi phá thi la, hữu tùy bất phá thi la. Nhi phá quỷ tắc, hữu ư thi la, quỷ tắc tùy đắc bất hoại. Nhi ngụy chánh kiến, hữu tùy bất hủy chánh kiến, nhi khí đa giang. Ư Phật sở thuyết, khế kinh thầm nghĩa, bất năng giải liễu, hữu tùy đa giang, nhi tăng thượng mạng. Do tăng thượng mạng, phú tế tâm cố, tự thị phi tha, hiềm bán chánh pháp, vì mà bạn đảng. Như thị ngu nhân tự hành tà kiến, phục linh vô lượng cầu chi hữu tình. Đọa đại hiểm khanh, thử chư hữu tình ưng ư địa ngục, bàn xanh, quỷ thú, lưu chuyển vô cùng. Nhật đắc danh thử, dược sư lưu ly quang Như Lai danh hiệu, tiện xả ác hạnh, tu chư thiền pháp, bất đọa ác thú, thiết hữu bất năng xả chư ác hành, tu hành thiện pháp, đọa ác thú giả. Dĩ bỉ Như Lai, bổn nguyện quy lực, linh kỳ hiện tiền, tạm gian danh hiệu, tòng bỉ mệnh chung, hoàng sanh nhân thú, đắc chánh kiến tinh tấn, thiện điều ý lạc, tiện năng xả gia, thú ư phi gia. Như Lai pháp trung, thọ trì học xứ, vô hữu hủy phạm, chánh kiến đa gian, giải thầm thâm nghĩa, ly tăng thượng mạng, bất bán chánh pháp, bất di mà bạn, tiện thứ tu hành, chư Bồ Tát hạnh, tấp đắc viên mãn. Còn nữa, này ông mạng thù sư lợi, Đức Phật Thích Ca e ngại rằng, các chúng sanh không chú ý đến các nguyện ngực và oai thần của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà chỉ nghe như gió thoảng bên tai, do đó, giới đại bi tâm, Ngài liền giảng thuật tường tế, để chúng ta, các chúng sanh và thời mặt pháp được lợi ích. Ngài nói, nếu những hữu tình tùy theo Như Lai, thọ học Phật Pháp. Nếu những chúng sanh tùy học tập Phật Pháp, nghiên cứu kinh điển, mà phá giới luật, nhì phá thi la. Nhưng phá giới luật, thi la, là tiếng Phạn, nghĩa là giới luật. Công dụng của giới luật là ngăn điều ác, ngừa điều quấy, và những người nói trên hành động chẳng kể đến nguyên tắc này, nên họ là những người phá giới. Lại có kẻ tùy chẳng phá giới luật, nhưng phá quy tắc, hữu tùy bất phá thi la, nhì phá quy tắc. Có một số tùy không phá giới, lại phá quy tắc. Quy tắc là những luật lệ phải tuân theo để sống chung với nhau trong một cộng đồng, coi như một thứ quy tắc. Kẻ giữ được cả giới luật, quy tắc, nhưng hủy chánh kiến. Có một số giữ giới không phạm quy tắc, lại hủy chánh kiến, tức là không có chánh tri chánh kiến, hành động kỳ quái, đầy những tà tri tà kiến. Lại có kẻ tuy không hủy chánh kiến. Có một số tuy không hủy chánh kiến, nhưng không cầu học hỏi, nhưng lại lười biếng, không chịu khó chuyên cần học tập, để thời gian trôi qua uổng phí, bỏ phí cơ hội được học hỏi trí tuệ bát nhã trong kinh điển. Do đó, nên không hiểu rõ những điều Phật giảng thâm nghĩa khế kinh. Đối với ý nghĩa thâm sâu mà Phật giảng trong khế kinh, họ không hiểu rõ. Kinh điển của Phật là những khế kinh, vì khế là khế hợp. Trên thì hợp với lý của chư Phật, dưới thì hợp với căn cơ của chúng sanh. Có kẻ học nhiều, lại tăng thượng mạng. Có số người tùy đa văn lại tăng thượng mạng. Họ không phá giới, không phạm quy tắc, không phá chánh kiến, cũng không bỏ đa văn. Họ chịu khó học hỏi, rộng xem kinh điển, biết nhiều Phật pháp, nhưng trong lòng tự cho mình là giỏi, người khác không ai bằng mình, đưa cao sự ngạo mạn lên. Đó gọi là cấm cao ngã mạn. Vì tăng thượng mạng che lấp tâm rồi, do tư tưởng tăng thượng mạng mà trí huệ bị che lấp, cho mình là phải, người khác là sai, tự thị phi tha. Tự cho mình là phải, còn người khác là sai, hiềm bán chánh pháp, hủy bán chánh pháp. Đối với ai đề xướng chánh pháp, những người vừa nói trên liền lên tiếng chê bai, rồi chỉ trích các lề lối thực tập tỉ như mỗi ngày ăn một bữa, đêm không nằm ngủ, không giữ tiền bạc, lại cho rằng thời mạt pháp không ai tu được. không hiểu họ học Phật pháp gì mà lại vậy. Làm bạn với ma, họ trở thành bạn của loài ma. Họ hàng của ma dương, cùng một đảng với ma. Người ngu như vậy, những người như vậy tự mình đi vào con đường tà kiến, tự mình mang tà tri tà kiến, hành động không chánh đáng, lại còn làm cho vô lượng triệu lần hữu tình, lại còn khiến cho vô lượng câu chi chúng sanh với lại vô lượng số bị đọa xuống hầm nguy hiểm, rơi vào những cái hầm rất khó thoát ra, rất mực nguy hiểm. Những hữu tình này trôi quanh mãi mãi trong dòng địa ngục, bàn tanh quỷ thú. Những hữu tình ấy phải trôi nổi mãi trong các dòng ác thú như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, tức là những loại đã từng phạm những tội thuộc về thập ác, ngũ nghịch, phải bị đọa đầy trong cảnh địa ngục vô gián. Nếu mà được nghe danh hiệu Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, nếu được nghe danh hiệu của Ngài Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền bỏ ác hạnh, tu các thiện pháp, chẳng đọa ác thú, liền bỏ hết các hạnh xấu, sửa đổi lại các hành vi, rồi tu các điều lành, nên không bị sanh trở lại trong các dòng ác đạo, như tại địa ngục, làm quỷ đói, làm thân súc sanh hay Atula. Dầu có kẻ nào chẳng thể bỏ được hết mọi ác hạnh, giả tỷ họ không bỏ được ngay những hạnh xấu để tu thiện pháp, để thực hành các việc thiện, đại khái như giữ giới luật, học hỏi nhiều, đa văn, giữ chánh tri chánh kiến, tuân thủ các quy tắc. Giả sử họ không làm được các điều này, họ phải đọa ác thú, tức bị đọa xuống địa ngục, làm quỷ đói hay làm súc sanh. Vì nhờ sức thần bổn nguyện của Phật khiến họ hiện tiền, đã được tạm nghe danh hiệu của Phật, do thần lực các bổn nguyện của Đức Như Lai khiến họ trước mắt được nghe tạm danh hiệu của Ngài, rồi từ đó họ sẽ thoát thân nơi ác thú kia, lại được làm người. Khi hết kiếp đó trở về làm người, chánh kiến tinh tấn, khéo điều hòa được tâm ý an vui, có được chánh tri chánh kiến, tinh tấn tu hành, nên có khả năng điều hòa tâm ý, vĩnh viễn hoan hỷ và vui sướng trong lòng. Tại sao họ được như vậy? Bởi họ đã hiểu rằng các thói xấu ích kỷ, tự lợi, tranh, tham và cầu là nguyên nhân đưa người ta vào các cõi ác, nên họ xóa bỏ các tập khí trên. Làm được như vậy gọi là khéo điều hòa được tâm ý an vui, thiện điều ý lạc, liền bỏ được nhà đến chốn không nhà. Họ có khả năng nhận thức đúng, biết xả bỏ, nên có thể bỏ lại gia đình để xuất gia tu hành. Và thọ trì học trong pháp Như Lai, không hề hủy phạm chánh kiến đa văn. Ở trong pháp của Đức Như Lai Dược sư Lưu Ly Quang, họ học tập, họ không phạm giới và phạm quy tắc, không hủy chánh kiến, không kiêu ngạo. Họ thường có chánh kiến, lại chuộng đa văn, không lười biếng. Nói chung là chuyên cần học hỏi Phật pháp, hiểu nghĩa thâm sâu, lìa tăng thượng mạng. Họ hiểu tường tận những ý nghĩa thâm sâu trong kinh điển, họ lìa khỏi ý tưởng cấm cao ngã mạng, chẳng bán chánh pháp, chẳng bạn với ma, dần dần tu hành các hạnh Bồ Tát, chấm hành viên mãn. Họ không chê bai chánh pháp, không làm bạn với ma dương, không vào đảng của loài ma, rồi dần dà tu theo các hạnh Bồ Tát, mau chóng đạt được thành quả viên mãn, nghĩa là đạt được quả vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác. Còn nữa, này ông mạng thù Sư Lợi, nếu những hữu tình kêu tham tật đố, khen mình chê người, sẽ phải đọa vào trong ba đường ác, bao nhiêu ngàn năm chịu mọi cực khổ, chịu cực khổ rồi, ở đấy mãn hạn, rồi lên nhân gian, làm thân trâu ngựa, lừa và lạc đà, thường bị roi đánh, đói khát khổ não, lại thường mang nặng, theo đường mà đi, hoặc được làm người vào hàng hạ tiện, làm kẻ to đòi, bị người sai khiến, chẳng được tự tại. Nếu xưa làm người, đã từng được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân lành đó, Ngài còn nhớ lại hết lòng quy y, nhờ thần lực Phật giải thoát hết khổ, các căn thông lợi, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp bạn lành, giúp hẳn lưới ma, đập dỡ cái vỏ vô minh u tối, cạn dòng phiền não, giải thoát dứt hết sanh già bệnh chết, ô sầu khổ, phục thứ, mạng thù thất lợi, nhược chư hữu tình, sàn tham tật đố, tự tán hủy tha, đường đọa tâm ác thú trung, vô lượng thiên tuế thọ chư kịch khổ, thọ kịch khổ dĩ, tòng bỉ mệnh chung, lai sanh nhân gian, các ngu mã đà lư, hằng bị tiên thác, cơ khát bức não, hữu thường phụ trọng, tùy lộ nhi hành, hoặc đắc di nhân, sinh cư hạ tiện, tác nhân nô tỳ, thọ tha khu dịch, hằng bất tự tại, nhược tích nhân trung, tàn văn thế tôn dược sư lưu ly quan như lai danh hiệu, do thử thiện nhân, kiềm phục ức niệm, chí tâm quy y, dĩ Phật thần lực, chúng khổ giải thoát, chư căn thông lợi, trí huệ đa văn, hằng cầu thắng pháp, thường ngộ thiền hữu, vĩnh đoạn ma quyến, phá vô minh sát, kiệt phiền não hà, giải thoát nhất thiết sinh lão bệnh tử, u sầu khổ não. Còn nữa, này ông mạng thù sư lợi, Đức Phật Thích Ca là bảo Bồ Tát văn thù sư lợi. Nếu những hữu tình keo tham tật đố, nếu những hữu tình keo kiệt, tham lam hay ganh ghét, keo kiệt là nói những hạng bo không dám bỏ tiền ra, cam tâm làm cái nô lệ, làm trâu làm ngựa để giữ tiền lại cho con cháu. Tham là ham lợi, ưa tích lũy tiền của, càng nhiều càng tốt, cho đến ham cả đồ rác rưởi, nghĩ rằng rác cũng có thể biến thành năng lượng. Tật đố là một loại ác tâm tiềm tàng ở bên trong, khi nó hiện ra ý nghĩ thì nó phát sinh thành lòng ghen tị, biểu hiện thành những hành động phương hại người khác, như đố kỵ người có tài năng, có trí thông minh, người gặp được phước báo, những ai được hưởng vui sướng hay gặp sự tình thuận lợi, khen mình chê người, tự khen mình và chê bai kẻ khác. Trong giới luật Bồ Tát, điều này được giảng rất kỹ càng. Nếu thật sự quý vị có điều hay, hà tất quý vị phải tự tán dương, người khác cũng có con mắt tin đời. Quý vị hay dở, người ta cũng biết, cần chi phải tự khen mình. Có người tự giới thiệu rằng, quý vị biết tôi không, là một đại Bồ Tát đó. Hoặc bảo, quý vị biết tôi chứ, tôi là người đã được khai ngộ. Hoặc tôi có thần thông, đó là cách tự quảng cáo, tự tuyên truyền, tự tán dương mình. Còn người khác thì luôn luôn sai, không ai đúng hết. Ngay đến ông trời cũng không công bằng, đất thì thiếu từ bi, Đức Phật cũng không tốt nữa. Những người như vậy ư? Sẽ phải đọa vào trong ba đường ác, đáng bị đọa vào các đường ác, xuống địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc làm thân thú vật, và sẽ trải qua bao nhiêu ngàn năm chịu mọi cực khổ, vô lượng thiên tế thọ chư kịch khổ, bao nhiêu ngàn năm trong dòng ác đạo để phải chịu khổ, kịch khổ, nghĩa là khổ đến cùng cực. Đó là quả báo của những ai khen mình chê người, keo kiệt, tham lam, tật đố. Họ có chút đỉnh, đức hạnh nào, có chút phước báo nào thì đã tiêu hết nên mới bị khổ não như vậy. Chịu cực khổ rồi, ở đấy mãn hạn, rồi lên nhân gian, chịu khổ não xong, hết kiếp đó trở về nhân gian, làm thân trâu ngựa, lừa và lạc đà. Làm thân trâu, ngựa, lạc đà, lừa. Vì lý do, trong vô số kiếp, họ đã ở trong ba đường ác, khổ não vô cùng, trong cảnh địa ngục. Nên khi lên cõi nhân thế, các chúng sanh ấy chưa thể mang thân người được, phải làm cách thân trâu, ngựa, lạc đà và lừa. Thường bị roi đánh, đói khát khổ não, lại thường mang nặng, theo đường mà đi. Thường bị chủ nhân dùng roi đánh đập, đói và khát, làm cho khổ sở, lại thường phải mang nặng, cứ theo đường mà bước đi. Khi quả báo đã gần xong, các chúng sanh đó hoặc được làm người, được sanh làm người, nhưng đầu thai vào những gia đình nghèo hèn, trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không nơi trú ngụ, cái gì cũng thiếu thốn, tóm lại là nghèo mạt, không ai có thể nghèo hơn. Cho nên nói, sanh vào hạ tiện, làm kẻ tô đồi, bị người sai khiến, chẳng được tự tại. Làm thân tôi đòi, làm đệ tớ như nô bọc, tỳ nữ, bị người sai khiến, không lúc nào được tự tại. Nếu xưa làm người, đã từng được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, giả sử những hữu tình ấy trong kiếp trước làm người, tình cờ được nghe đến danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân lành đó nay còn nhớ lại, do cái nhân lành ấy, cái chủng tử tốt ấy mà nay nhớ lại được danh hiệu của Ngài, chỉ tâm quy y, dùng tâm chí thành khẩn thiết để quy y Ngài, nhờ thần lực Phật giải thoát hết khổ, do thần lực của Ngài, tức oai lực của các nguyện lớn, tất cả các sự khổ não đều tiêu ma, các căn thông lợi, cả sáu căn đều thông lợi, mắt thì sáng, mọi cảnh vật đều hiện ra minh bạch, tài thính nên nghe âm thanh rõ ràng, mũi phân biệt hương một cách sắc bén, lưỡi nên biết thưởng thức mùi vị, hợp hay không hợp khẩu vị. Nói về thân thì cảm giác xúc chạm rất là bén nhạy. Cái giác đó là cái biết của trí huệ, sau hết là ý, và đối tượng của nó là pháp, ý duyên pháp. Trong ý thì trí huệ hiện tiền, trí nhớ thì bền bỉ một cách phi thường, trí huệ đa văn, lại có trí huệ biết nhiều đạo lý, học thức quảng bác, thường cầu thắng pháp, thường cầu học hỏi để thêm tiến bộ, không coi sự hiểu biết ít ỏi của mình là đủ, chớ không phải nói đại khái như ồ với tôi thì đã đủ rồi, nghĩ thôi. Những ai có căn lành gặp được chúng sanh của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ không lười biếng, họ thường gặp bạn lành, gặp bạn tốt, những thiện tri thức có thể giúp đỡ họ, cuối cùng có thể giúp hẳn lưới ma, vĩnh viễn thoát khỏi lưới của loài ma, đập dỡ cái vỏ vô minh u tối, phá được cái vỏ vô minh. Điều này rất là trọng yếu đối với chúng ta, bởi mục đích của người tu hành chính là phá màn vô minh, giống như cái vỏ trứng ngăn cách con gà với ngoại giới. Vô minh chính là một cái vỏ nhốt con người bên trong. Quý vị ở trong vỏ kính thì đâu còn biết gì chuyện bên ngoài. Quý vị hoàn toàn sống trong sự mù mờ, đầy ắp những vọng tưởng trong đầu óc, từ đó dẫn quý vị tới những hành động bất thiện. Cạn dòng phiền não, giải thoát dứt hết sanh già bệnh chết, u sầu khổ não, làm cho cạn con sông phiền não, thoát ly hết mọi vấn đề sanh già bệnh chết cùng những sầu bi khổ não. Cho nên hàng sống trong cảnh thường lạc ngã tịnh, gọi là bốn đức của Niết Bàn.